Suối đậu vô vi xin trân trọng giới thiệu ý nghĩa của suối đậu vô vi. Lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Suối đậu vô vi ra đời giữa hàng vạn suối đậu tâm linh trên mặt đất này. Suối đậu vô vi cho những ai tầm đạo, cho ngày nay và cho mai sau. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã từng nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Chúng ta là anh em tỉ muội trên mặt đất này, có duyên lành biết được pháp lý vô vi, tự tu, tự tiến, tự sửa lấy chính mình, trì kỵ chí, thực hành, thẳng tiến trên một con đường mà đi. Không ngó sang phải hay trái, không bị sự cám dỗ của ngoại cảnh để trở về thiên quốc thanh nhẹ. Người tu vô vi luôn có hạnh tu, có đức vị tha, cứu độ, học hỏi qua sự kích động từ gia can đến xã hội, cho chúng ta đi đến sự thanh tịnh. Sau đây, trích lược lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng về suối đạo vô vi. Xin mời các bạn theo dõi.
Thưa Thầy, tào khê là gì?
Tào khê là một luồng điển từ bi, chuyển cũng như suối vậy. Cho nên người tu vô vi, thiền, định, khai mở tâm trí rồi, thao thao bất tuyệt. Mà nói gì cũng nói về đạo sáng lạng trong tâm hồn. Khi muốn nói đạo là không có dứt. Trên đại bi ban chiếu cứ tuôn chảy như suối. Cái đó là suối đạo, tào khê là suối đạo của diện của phần hồn. Suối đạo là đem những lời quân bình cho mọi người cộng hưởng.
Ít nói thì cố gắng về niệm Phật nhiều rồi sau này nó mở ra, không nói cũng không được. Vì mình thấy sự thật muốn nói cho người kế tiếp đi khỏi vấp là phải nói. Đạo vô vi nó mở. Cái tàu khê là suối điển của trời Phật, bắt buộc phải nói. Bây giờ cũng đo tự nhiên phải nói toàn là chân lý, không yêu không hiểu. Mà pháp niệm Phật được quý hay nhất có thể khai mở quyền bí trong nội tâm.
Người ta gặp anh tu vô vi, lúc này sao rồi? Lúc này tôi thấy người tôi khỏe, và ít gây lộn với bà xã, nói nhiêu đó thôi. Chuyện khác tôi không biết, chưa biết, nói thật thà thôi. Người ta học, người ta tu. Chứ không cần đợi quán thông mới đi nói, không được, không cần. Tới lúc đó là làm việc đại sự rồi. Có liên hệ trợ Phật. Anh không đi, người ta cũng bắt anh đi. Anh không giảng, người ta cũng bắt anh giảng. Thấy không? Nó tự động rồi, nó kêu một tàu khê, cái suối từ bi nó chảy trong óc anh, không có thế nào từ chối. Không ăn cũng nói đạo cho người ta tự thức, chứ không phải đòi hỏi chuyện bạc của họ. Cái hạnh bố thí chân ông tu tới đó tự nhiên nó chuyển ra thành. Tôi hồi trước, tôi cũng người thường, tôi tu ở nhà tôi không chơi với ai hết. Không bà con tới cũng không chơi, tôi nhất định tôi tu. Tôi thấy cái hạnh Thích Ca tu làm một việc, thì tất cả mọi việc tôi cấm đầu tôi ngày đêm đó tu thôi. Tôi ăn cơm ở nhà, không muốn cho ăn cơm, chửi lên chửi xuống, tôi cũng tu thôi. Bởi vì tự nhiên tôi nó muốn như vậy. Tôi nghèo thật, đi đâu có người ta thương là được rồi. Không có khoa trương lớn rộng. Bởi vì do tu, tự nhiên người ta thích tu, cái đó mới có giá trị. Một người có thể cứu rất nhiều. Tôi mà quảng cáo quá bận rộn thêm không có tiếng.
Câu hỏi: vô vi có phải là một tôn giáo không?
Vô vi không phải tôn giáo. Trong không nó còn không nữa mới là vô vi. Sự thanh nhẹ nó mới tiến tới vô cùng. Mọi người đều có trong óc. Nguyên lý của cuộc sống, của nhân sanh đều có.
Thiền vô vi có cần tôn thờ một vị thầy nào không?
Không. Mình là cái xác, cái hồn là chủ của cái xác. Cái hồn là sự sáng suốt. Càng ngày càng thiền, càng thanh tịnh, càng sáng suốt. Chủ nhân ông phải làm việc phục vụ cho cái hồn qua sự kích động và phản động. Nhiên hậu mới ảnh hưởng được quần sanh, đồng tu đồng tiến, trở về thiên quốc sẵn có, chứ không có nhờ ông nào rồi đè bẹp chúng ta suốt kiếp cũng còn ở thế gian hoài. Cứ thờ ông đó mà ông đó không có lối thoát, con ma cũng thờ, rồi suốt kiếp con ma nó giúp cho mình buôn bán làm ăn, cứ thờ hoài rồi thì cứ suốt kiếp buôn bán làm ăn chứ đâu biết đường đâu mà về thiên quốc. Khổ không? Mình hành triển thì mình hòa hợp với thanh quang của càn khôn vũ trụ, nhắm mắt là chúng ta tiến tới đó. Ngày hôm nay máy bay bay đã rút ngắn thì giờ rồi. Quý vị thấy cái óc quý vị mà khai sáng, nhắm mắt là quý vị đến nơi. Trực giác thì chúng ta có thể nhìn bất cứ nơi nào và tăng độ bất cứ nơi nào. Không phải ông Phật là làm được mà chúng ta làm không được. Nếu chúng ta tin Phật, ít nhất chúng ta phải có gốc Phật mới tin Phật. Nếu chúng ta tin Thượng Đế, tin Chúa, chúng ta phải có cái gốc đó. Dấn thân độ đời, hy sinh tận độ là Thượng Đế, Chúa đã ban tình thương cho các giới. Bất cứ nơi nào, không có gì biệt. Diệu thanh khí của trời đất đã độ chúng ta rất nhiều. Nơi nơi có Thượng Đế, nơi nơi có Chúa, có tình thương là phải có. Chúng ta ôm sát là có phải có tình thương. Biết tắm rửa cho sạch sẽ, biết ăn uống cho ngon lành là có tình thương. Khai thác nó ra, lúc đó chúng ta mới tận hưởng. Miếng ăn cũng Chúa cho, miếng ăn cũng Thượng Đế cho. Cho chúng ta không làm được. Đấng toàn năng mới có khả năng làm trong nơi thanh nhẹ, không phải làm ồn ào như hắc xiệt như thế gian đâu.
Mình luôn luôn giữ thanh tịnh nó mới là trụ. Thì cái động kia nó đến nó phải tan. Cho nên cái vô vi là không không. Cái nhỏ nhất cũng phải không. Nó mới đạt cái tịnh được. Mình hiểu chỗ đó không? Thì ai nói gì nói thấy kệ mình lo mình tu. Mà cái tự quan mà cần hợp duyên rồi, họ yêu cầu mình chỉ cho. Mà không có hợp duyên là thôi. Để thì giờ mình luyện cái tâm thân. Mình nói nhiều cái tiêu hao chứ đâu có lợi lộc gì hết.
Chủ trương của vô vi là gì?
Chủ trương của vô vi là tự thức, tự khai triển lấy chính mình, mở thức hòa đồng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, đi tới vô cùng.
Vô vi có lệ thuộc vào chính trị nào không?
Nếu làm chính trị thì không có làm vô vi. Chính trị phải ôm cất. Tôi phải giữ cái dinh độc lập, tôi phải giữ cái núi của tôi phải giữ đám đất của tôi, nhưng mà không biết giữ tâm linh. Thì có giết bao nhiêu người rồi rốt cuộc được cái căn nhà đó, rồi rốt cuộc mình cũng đi xuống địa ngục à. Tại sao mình sáng suốt mà mình đi làm chuyện ngu như vậy? Mình phải hiểu tâm linh là duy nhất. Trở về với tâm linh, tự cứu, nhưng hậu ảnh hưởng người kế tiếp. Đó là mới thấy thấm thía trong tình đồng loại trong mặt đất.
Duyên lành tận độ vô vi đã có hiện diện trên mặt đất và cống hiến cho tất cả mọi người bằng một phương pháp nam phụ lão ấu cũng có thể tu được, sửa được chính mình trong thầm kín, không bị ai lợi dụng.
Kính thưa Đức Thầy, thế nào gọi là tu tiên?
Cái gì?
Thế nào gọi là tu tiên? Tu tiên đạo?
À, tiên đạo. Thiên đạo là nói về thiên cơ, kêu bằng tiên đạo nói về thiên cơ, thần lực. Tu tiên là vậy. Đằng này chúng ta tu Phật, Phật phải dứt khoát trở về với thanh nhẹ vô cùng. Nó khó hơn, nhưng mà khi mà chúng ta đạt rồi là đạt toàn diện, không phải một góc những người đó đâu.
Dạ kính thưa, như vậy thì tu thần thông là sao?
thần thông là nó cũng bị giới hạn, cũng không thoát được. Hiện tại trên mặt đất này người ta rất thích về thần thông, nhưng mà lúc nào rồi cũng hết.
Nên như vậy thì trong ba cái cách tu thì tiên, thần thông và Phật, thì cái trong cái cách thức để tu trong cái hành pháp đó, nó có khác nhau hay không?
Cái đó nó nhiều yếu tố, không phải đơn giản đâu. Tu tiên có học, có những người học với thiên giới, tiên giới mà tu, nói về thiên cơ, về bùa phép. Mà có người tu thẳng đi lên, có nói một trăm điệu bùa không có vô học, họ không nhất định không nhận. Những cái lăng quăng lý chích nó không có đi tới đâu. Trực giác mới là chánh pháp.
Dạ, kính thưa thầy, có một số người chưa có nghiên cứu sâu rộng về pháp lý, dụ như khoa học huyền bí Phật pháp, mà có người gọi là chúng ta là người tu tiên, là luyện đan. Vậy xin Đức Thầy minh giải một cách rõ ràng hơn hồi trước, mặc dù Thầy đã có giảng nhiều lần rồi.
Chúng ta không có tu tiên, nhưng mà cái gốc của con người, thể xác con người không có tiến về tiên, thì không có bao giờ tiến về Phật được. Có tiên mới có Phật. Trong cái trật tự của càn khôn vũ trụ có. Nếu mà chúng ta đi lên lên kia không có niệm Nam Mô Di Đà Phật, an tâm vững chí, thì nó tới nó múa mấy một hồi thì mình cũng mệt. Mà người vô vi chỉ biết là Nam Mô Di Đà Phật, ai đánh nó cũng đứng Nam Mô Di Đà Phật chập đỡ yên, nó thoát nạn. Cái chìa khóa thác thoát nạn người tu vô vi ở thế gian đã nắm được, thì lúc chết cũng còn nữa thôi.
Xin Thầy giảng rõ, giữa Đạo Phật và Pháp lý vô vi có những điểm nào giống nhau và những điểm nào khác nhau?
Đạo Phật là thế gian lập thành một cái đạo và nắng ông Phật để ra cho thế gian coi vậy thôi. Còn đằng này ta tu, khai sáng chính mình và biết phần hồn có thể đảnh lễ Phật, tới giới Phật được. Vì phần hồn còn mê muội ngủ, bây giờ chúng ta tu cho phần hồn thức mới có cơ hội đảnh lễ Phật, trực tiếp học hỏi nơi Phật. Thay vì ôm lý luận tam sao thất bổn, cái kinh kệ mà chép ba lần thì nó mất bổn chánh. Cho nên người này sai, truyền cho người khác cũng sai luôn. Tự thức tự tiến mới tránh được cái sự sai lầm đó.
Chúng tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp. Nguồn gốc của vô vi là từ đâu ra, không phải từ Phật giáo sao?
Nguồn gốc của vô vi là của Hắc Bì Phật, của Phật thiệt, không phải Phật giả. Ở đây thế gian hay nói chuyện Phật giả không, không nói chuyện Phật thiệt. Từ đó ban chiếu Kinh Di Đà để độ tha tại trần, để phân tách khai thác cơ tạng con người, trong đó có lục trần lục trần, có tim gan tỳ phế thận. Mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo cộng 1250 vị đang theo phần hồn tu. Nếu phần hồn sa đọa thì tất cả công sáng suốt, thì tất cả sẽ cộng hưởng và thăng hoa. Tu vậy mới là tu. Còn tu dụng lý thuyết ôm một cục và không thấy cái gì. Chính mình không thấy mình, chính mình không khai thác được mình, chính mình không hiểu sự sai lầm của chính mình, tu cái gì không có tiến được. Tánh nào tật nấy vậy thôi.
Kính thưa ông Tám, pháp thiền vô vi có giống hoặc khác gì pháp thiền trong Phật giáo Việt Nam, tức là Trúc Lâm Yến Tử?
Pháp của vô vi là trực tiếp luồng điển cái của vũ trụ, khác hơn tất cả mọi pháp. Mà vô vi đã tìm ra là chỉ một cái pháp đó là tự cứu.
Khi mà con người mà bộ đầu mà liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, chỉ có vui hòa, thanh nhẹ và tươi tốt, không có ôm lấy sự đau khổ tranh chấp nữa.
Thế gian đã có đủ tôn giáo lớn từ mấy ngàn năm nay, tại sao lại cần thêm những pháp tu mới như là vô vi? Xin mời thầy.
Thưa tôn giáo mới, từ bao nhiêu năm nay ai cũng thờ cúng Thích Ca, mà tu hoài đâu gặp Thích Ca. Thờ Chúa mà đâu có gặp Chúa, và không có biết khả năng vô cùng đại bi ở chỗ nào. Cho nên vì người tu thiền lập lại quân bình của chính họ, mới đem sự thật cống hiến cho mọi người. Thực hành đi sẽ thấy rõ ràng.
Thưa thiền sư, tại sao trong đời cần phải có đạo, và đạo nằm ở pháp hay ở tâm?
Đời là thể xác, ăn uống, kích động, phản động. Đạo là tâm linh, phần hồn, có quyền tới trở về với nơi thanh tịnh. Xưa kia nó đã có chứ không phải bây giờ có. Cho nên chúng ta lập lại trật tự là chúng ta có thể đời đạo song tu. Đời là tôi ăn nói lễ độ, ôn tồn với mọi người, không có pha cây bất ai, không có làm phiền bất ai. Tôi tự lực căng sanh. Còn đạo là hồn tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Những nơi tôi đến đều là thanh nhẹ, tốt đẹp, và tôi càng ngày càng học hỏi, càng tiến triển thêm, thấm thía trong cuộc sống của đời đạo song tu. Xác nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, mà chúng ta cả xác, và những bạn đạo của chúng tôi đang tu là cả hai, đời đạo song tu, có pháp có thân, chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cố gắng thực hành thì chúng ta sẽ đến nơi. Ở đời phải đi học, ra làm bác sĩ mới có đồng lương nhẹ, làm biến đi học thì đi làm cu ly cũng có đồng lương mà nặng hơn. Nó bị nhiêu cũng vậy đó thôi, nó không có khác gì hết đó. Từ địa ngục lên tới thiên đàng cũng bao nhiêu công chuyện, thanh và trực. Vô vi trực tiếp với luồng điển cái của vũ trụ, người tu thiền sẽ được rút ngay trung tâm bộ đầu. Thì chứng minh mình thoát cảnh địa ngục, lúc chết là mình chỉ đi lên đó, có bạn bè đông đủ rước mình, không có ai bỏ mình hết. Tình thương và đạo đức của Thượng Đế có sẵn trên mặt đất từ bao nhiêu kiếp, mà chỉ có người không chịu hành, không lui về thanh tịnh thì thấy bơ vơ mà thôi. Nếu chúng ta lui về thanh tịnh thì không còn bơ vơ, vui hòa với tất cả.
Trên thế gian có rất nhiều đạo, làm thế nào phân biệt được chánh đạo và tà đạo?
Chánh đạo là tự mình sửa, từ mất quân bình trở lại quân bình thì mới đạo. Đạo là quân bình, mình mới tự lèo lái mình. Sự sáng suốt là phần hồn của mình, mà tập trung được sự sáng suốt thì trí óc của chúng ta sáng lạng, không bao giờ làm điều sai quấy. Hành đạo chứ không giành đạo là trở về với chính mình. Nếu mà không biết chính mình thì chỉ theo họ mà thôi. Theo họ chết rồi thì chỉ làm âm binh thôi, cúng kiến âm binh thôi. Tôi là người sống ở đất Việt Nam, từ nhỏ tôi cũng cúng kiến nhiều lắm, rốt cuộc không giải quyết được, không thấy được cái gì hết. Mà thậm chí cha mẹ tôi chết tôi cũng thấy, không thấy phần hồn. Là tại sao? Tại tôi động loạn. Tôi muốn cha mẹ tôi sống hoài không chết, nhưng mà không thấy cha mẹ tôi đến thế gian để học sự kích động và phản động, nhịn nhục và tự giải nghiệp chướng để trở về với thiên quốc. Có cơ hội cuối cùng, mọi người ở thế gian đều có cơ hội cuối cùng tới đây học hỏi và tiến hóa, chứ không phải hưởng thụ để mà chết một cách tức tử như vậy.
Khổ lắm, dễ gì có cái xác con người.
Nhưng mà tại sao lại một ức kiếp mà không làm triệu kiếp, hay là không làm một ngày?
Bảy ức niên.
Dạ, tại sao cái số nó phải là bảy?
Phải bảy ức niên mới hội tụ thành được. Là biết bao nhiêu công chuyện không? Thì bây giờ tất cả những cây cối này kia nọ, nó lần nó hội tụ lần lần, rồi tới nó mới hoạt động, nó đi được trên mặt đất, rồi con thú rồi tiến hóa lần lần thay đổi lần lần tới con người. nó dông dài như vậy, nó bảy ước niên mới hình thành được, chứ không phải khi không hình thành đâu, không phải dễ có. Cho nên nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, cái xác mình khó có lắm. Bây giờ mình may mắn được cái xác, được làm người, pháp năng, cái pháp mà khứ trực lưu thanh mà giải bỏ những sự phiền muộn sai quấy trong óc rất khó kiếm. Pháp nào cũng bày động thêm thôi, mà cái này mình làm thét nó giải ra, soi hồn pháp luân thét rồi nó bớt nghĩ chừng đời, nó thanh nhẹ đi. Khó kiếm lắm, khó kiếm được cái pháp tốt, pháp nhiều lắm.
Cho nên mỗi một kỳ giảng của tôi đều phân tách rõ ràng từ đầu khi có về nguyên lý soi hồn pháp luân thiền định cứ trực lưu thanh. Không có cái bạn cũng băng nào mà không có giảng cho người ta thực tâm, không có giảng sự mờ ảo, đó là đánh thức họ. Bởi vì mỗi người đều có cái tự ái, họ phải tôn trọng cái linh quyền họ, họ thức tâm, họ phải thực hành. Nếu họ muốn tu pháp lý vô vi, họ phải hành cho đúng. Họ tu pháp lý vô vi rồi va víu đạo khác vô rồi ghép tội cho vô vi, đó là họ sai. Pháp vô vi không có sai, mà chính hành giả sai. Theo tham, tu pháp này kiếm pháp kia, kiếm pháp nọ cho nhiều, rốt cuộc là tham một cục, cho một cái một chưa có giải tỏa được, lại muốn tìm cái hai đâu có đúng. Một phải đi một, đi cho nó đính đắn. Cho những người cứ ngu muội chừng nào không cần đọc sách, không cần gì, mà cứ giữ cái ba cái soi hồn pháp luân thiền định, tự nhiên nó minh tâm hiện đại. Mình mới thấy cái pháp nó hay vậy thôi, chứ không cần phải đọc kệ cho nhiều rồi chèn ép tâm thức, rồi đâm ra nghi kỵ, không có phát triển. Anh dập bỏ hết, anh chỉ giữ soi hồn pháp luân thiền định, anh thấy con mắt anh nó sáng, thay đổi liền. Nó không còn sự nghi kỵ nữa, bây giờ nó trở về với tự nhiên. Mỗi ngày anh ăn những cái gì? Anh ăn đồ tự nhiên không à? Trời đất hình thành bốn hoa quả này với cái nọ, anh vô anh làm pháp luân thường chuyển, nguyên khí nó trở về tự nhiên và hồn nhiên. Anh thấy không? Rồi có anh ôm những cái chuyện chèn ép anh, cái passion, cái luồng điển đi thẳng nó đi về, nó không có tiếng được. Cho nên pháp lý vô vi chúng tôi nói rất rõ, mà hành giả không chịu nghe, đi nghe cái chiều hướng khác, đó là tâm làm thân chịu mà thôi. Tôi nói rất nhiều lần, cảnh cáo rất nhiều lần, không đường tưởng cái pháp nào cũng như nhau, pháp này nó khác. Trung dung tiến hóa, tất cả trung ương khai triển, trung ương khai triển, trung tâm khai mở. Nói cái cơ tạng của anh thấy đi đúng là trung tâm, không có siêu minh mặt mà cũng theo bên tâm. Chính mình còn không tin cậy mình đi tin cậy một cái pháp khác thì mình bị khai thác tới tận cùng của khả năng sẵn có của chính mình. Thì không có bị một sự mờ ám, rất minh bạch. Mờ ám là những người có ăn học, dưới cái bên ngoài qua quá nhiều, rồi tới đó nó mở, nó nắm cái chiều hướng, chạy cũng như cái luồng điện năng, mà nó gắm chặt cái cua răng này, nó chạy qua bên đó, nó opere cái đó, nó thấy đám này sai. Chứ cái người thực hành đúng nó không có sai. Có ba pháp rất đơn giản mà, sao không? Pháp luân thiền định có bao nhiêu đó thôi. Ăn rồi đi làm, rồi làm việc, rồi gì nó làm bao nhiêu đó thôi. Rồi không có ôm phê bình người này người kia này nói làm chi đó. Chính mình chưa biết phê bình, mình chưa biết khai thác khả năng sẵn có của chính mình. Mình có của cải vô tận mà mình không biết hưởng, câm cái mồm lại. Ta chỉ cái đường lối câm mồm, có lưỡi răng kỳ răng là câm cái mồm lại. Đấm con mắt đi, dập cái lỗ tai đi, thấy rõ.
Chúng ta có hạnh tu, chúng ta có đức vị tha, cứu độ. Tâm tư chúng ta nhẹ nhàng, không vụ lợi tranh chấp và cướp giật ám hại bất cứ ai. Nhưng mà chúng ta chấp nhận học hỏi tất cả những gì ở xung quanh kích động chúng ta là đưa chúng ta đến sự thanh tịnh. Chúng ta quý những sự kích động để tiến hóa, để chúng ta không phải chán ngán sự kích động. Sự kích động và phản động trong cơ tạng bệnh hoạn của chúng ta qua một thời kỳ ngắn ngủi mà chúng ta đã thanh lọc được. Rồi trong chúng ta mới thấy là chính ta động loạn, rước động loạn. Bây giờ phút này chúng ta thanh tịnh thì giải tỏa động loạn, thật sự giải nghiệp tâm, thăng hoa trong thanh nhẹ.